Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 967, Giá Lâm, 1, Góc Truyện Audio.com. Tuy trong Thiên Hỏa Cung phân ra phe phái, nhưng trên thực tế bản thân hai vị bọn họ quan hệ lại vô cùng tốt, bởi vì bọn họ là hai vị tồn tại duy nhất trong thế giới này mở ra hỏa diễm chi đạo, tự nhiên luận đạo với nhau, phụ trợ lẫn nhau. Phi Tuyết Khách Khanh kia thực lực mạnh như vậy, không quá giống giới thần tứ trọng thiên. Nam tử áo bào vàng tóc đen nói. Ta cũng cảm thấy không giống, có thể là tôn giả nào đó mới xuất hiện cố ý ngụy trang. Nam tử tóc đỏ cũng có chút lo lắng, huynh trưởng, nếu một vị tôn giả mới toát ra, vậy ảnh hưởng sẽ lớn. Đi dòng sông thời gian nhìn một cái, nếu hắn là tôn giả, đã siêu thoát như vậy sẽ không ở trong dòng sông thời gian. Nam tử tóc vàng áo bào đen nói, nam tử tóc đỏ gật đầu, vù, hai người bọn họ đều nhìn về phía giữa không trung xa xa. Một tầng không gian này bắt đầu trở nên mơ hồ, thậm chí hiện ra một tầng không gian sâu hơn, một tầng đó có một con sông cuồn cuộn chảy trồm. Hai vị cung chủ Thiên Hỏa Cung nhìn dòng sông thời gian này, vô số sinh mệnh chìm nổi trong dòng sông thời gian, bọn họ có thể theo nhân quả tìm được vô số sinh mệnh. Phi Tuyết Khách Khanh, hai người bọn họ đều theo nhân quả của mình cùng Phi Tuyết Khách Khanh tiến hành tìm kiếm. Rất nhanh, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng đã tới một thế giới này, ở trong một đoạn dòng sông thời gian, đối ứng thế giới này cũng có thể tìm được Đông Bá Tuyết Ưng. Hả, hai vị cung chủ Thiên Hỏa Cung có chút kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Ở trong một dòng sông thời gian này, có một bóng người khổng lồ nguy nga vô cùng ở trong nước sông. Hắn quá khổng lồ, hông hắn đã hầu như chiếm cứ 1/10 độ rộng của dòng sông thời gian, hai tay hắn vươn ra chỉ sợ có thể bao phủ một nửa dòng sông thời gian. Cho dù là hình thể giới thần tứ trọng thiên bình thường ở trước mặt người khổng lồ nguy nga như thế cũng nhỏ bé như con kiến. Cái này, sao lại khổng lồ như vậy? Hai vị cung chủ Thiên Hỏa Cung trợn mắt há hốc mồm. Hắn quả thực chưa siêu thoát nhưng sao có thể? Nhìn thấy hình thể khổng lồ nguy nga như thế trong dòng sông thời gian, hai vị cung chủ Thiên Hỏa Cung mơ hồ cảm thấy uy hiếp. Đừng nói là hai vị cung chủ Thiên Hỏa Cung, dù là Tu Hoàng Quốc Ma Ảnh Phủ trong ba đại thánh địa cũng đều từ dòng sông thời gian xem xét muốn xem thật sự là giới thần tứ trọng thiên Phi Tuyết Khách Khanh hay không. Một cái nhìn, bọn họ cũng dại ra. Hình thể này, ở trước mặt hắn, dòng sông thời gian cũng là dòng suối nhỏ. Hai vị hoàng giả Tu Hoàng Quốc Phủ chủ Ma Ảnh Phủ đều dại ra. Bọn họ lúc trước đều chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói. Ngay cả trong lịch sử ghi lại cũng không có. Bọn họ thế giới này, từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện giới thần tứ trọng thiên đã mở đạo cho nên đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Năm vị tôn giả ba đại thánh địa Thiên Hỏa Cung Tu Hoàng Quốc Ma Ảnh Phủ của thế giới này, từ trong bóng người nguy nga trong dòng sông thời gian so với giới thần tứ trọng thiên tầm thường khổng lồ hơn quá nhiều, đã mơ hồ hiểu Phi Tuyết Khách Khanh này khẳng định không bình thường. Dù sao cảnh tượng trong dòng sông thời gian là không thể ngụy trang, tất cả đều là quy tắc vũ trụ vận chuyển tự nhiên hiện ra. Biết Phi Tuyết Khách Khanh không tầm thường, nhưng nơi nào không tầm thường? Rốt cuộc có những đặc thù nào? Vì sao sẽ đặc thù như thế? Những cái này đều là chưa biết, quá khứ lịch sử không ghi. Góc Truyện Audio.com, lại, nay lịch sử đã ghi lại. Phi Tuyết Khách Khanh là một giới thần tứ trọng thiên duy nhất trong các kỷ nguyên một mảng thế giới này có thể ở trong dòng sông thời gian có hình thể khổng lồ như vậy, hông to đã đạt tới 1/10 độ rộng của dòng sông thời gian, hình thể như thế quả thực không thể tưởng tượng. Tu Hoàng Tôn Giả, người kiến thức rộng nhất biết Phi Tuyết Khách Khanh này vì sao đặc thù như vậy không? Không biết, nghe cũng chưa từng nghe. Tìm Diễm Huynh, người biết không? Ta cũng đang đau khổ suy tư, không rõ, nhưng quy tắc vũ trụ vận chuyển tuyệt không có giả dối. Trong năm vị tôn giả thực lực mạnh nhất chính là Tu Hoàng Tôn Giả và Kim Diễm Cung Chủ, ba vị khác đều yếu hơn chút. Ma Ảnh Phủ Chủ tuy một mình mở một thánh địa, lại là vì đạo hắn mở khá quỷ dị đặc thù. Các vị, ở trong các kỷ nguyên trước kia cũng chưa xuất hiện giới thần tứ trọng thiên không thể tưởng tượng như vậy, có phải có liên quan với cổ thần điện trong truyền thuyết hay không? Cổ thần điện, đúng, chỉ sở cũng chỉ cổ thần điện mới có thể việc không thể tưởng tượng như vậy xuất hiện. Nhưng cổ thần điện ngay tại trong Tu Hoàng Quốc của ta dám khẳng định Phi Tuyết Khách Khanh này chưa bao giờ tiến vào cổ thần điện. Tu Hoàng Tôn Giả lại nói thẳng. Hắn là tôn giả cổ xưa nhất của thế giới này, thực lực cũng cường đại, lúc trước đã sớm đem cổ thần điện thần bí chiếm lĩnh ở khu vực rộng lớn chung quanh xây dựng Tu Hoàng Quốc. Các vị đều từng đi cổ thần điện, nếu Phi Tuyết Khách Khanh ở trước khi đi vào là giới thần tứ trọng thiên bình thường, tuyệt đối không có khả năng có thu hoạch gì. Các vị đều biết cổ thần điện đáng sợ, nhưng trừ cổ thần điện nghĩ không ra nguyên nhân khác. Năm vị tôn giả thương thảo với nhau, đều tràn đầy nghi hoặc. Chuyện này là Thiên Hỏa Cung ta gây ra, ta và Phi Hỏa phụ trách thăm dò chi tiết Phi Tuyết Khách Khanh này. Kim Diễm Tôn giả nói, Sùng thị thế gia, trong Sùng thị thế gia hiện nay con em gia tộc thị vệ thị nữ, khách khanh, trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng cũng hoàn toàn khác, tư thái mỗi người đều cung kính hơn rất nhiều. Đều rất rõ đây là một vị tồn tại chém giết đại năng giả như giết gà. Mà thất điện hạ, Sùng Ngôn thì rất tự hào thường xuyên ở trước mặt sư phụ Đông Bá Tuyết Ưng thỉnh giáo kiếm pháp. Ngược lại Sùng thị lão tổ, đại trưởng lão bọn mấy vị địa vị cực cao đều mơ hồ có chút lo lắng, bọn họ biết Thiên Hỏa Cung khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ ở đây. Từng năm trôi qua, từ Thiên Hỏa Cung chạy đến Sùng thị gia tộc ở dưới quy tắc áp chế, tốc độ cực hạn cũng chỉ mấy vạn dặm mỗi giây, lấy sự mênh mông của thế giới này, lúc nào cũng chạy đi cũng cần nhiều năm. Trong đình viện, Đồng Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trên cỏ, trên đầu gối đặt một thanh kiếm. Hắn nhắm mắt tĩnh tu, khi thì cầm lấy thần kiếm trên đầu gối thi triển ra 2-3 kiếm chiêu. Ở cách đó, không xa thiếu niên áo bào trắng, Sùng Ngôn, lại mở to mắt nhìn kỹ sư phụ nhà mình sử kiếm. Lợi hại, quá lợi hại, thoạt nhìn tựa như tầm thường, càng thể hội càng sâu không lường được. Trong lòng Sùng Ngôn kinh ngạc than thở, hắn nào biết giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý thi triển kiếm thuật đều là lý giải đối với kiếm thức thứ 6 cuối cùng của Tiệt Sát Lục kiếm thức. Cách chương.